Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên đỉnh núi Linh Sơn, êm đềm trong đại chúng an hòa trang nghiêm. Cánh sen trắng Phật đưa lên trầm hùng, môi ai thoáng một nụ cười bao dung. Sen đó có từ muôn đời rồi, hoa không tướng khắp vô cùng không gian, hoa không ý chứa đựng muôn vạn loài, hoa không đóa ngát hương vào vô biên. Chẳng là tâm hoa, khắp nơi là tâm ta, dân an bình bao la. Nơi nhân thế khóc và than nhiều rồi, hoa tình khiên đứng vươn mình hiên ngang. Trong khăn khó vẫn tỏa hương ngạt ngào, đem chân lý sáng soi cả muôn sinh. Hoa sen đó có chăng là con tim sẵn son và trung kiên, chiếu soi ngàn muôn niên. Con nguyện suốt cuộc đời
ra thì hôm nay chúng tôi soạn cái đề tài là chỉ có một gốc sen thôi, nhưng mà do thấy Phật tử xúc động quá thôi, bữa nay chúng tôi giảng hết nguyên cánh hoa sen luôn. Như vậy thì đổi đề tài lại là niệm Phật thành hoa sen, chứ không giảng một gốc sen nữa. Tính giảng có cái gốc thôi, còn cái thân với cái hoa để dành cho thầy Chiếu Hiền. Nhưng mà thấy Phật tử đông đủ mà trời mưa như vậy mà lặn lội đường xá xa xôi trơn trượt, thôi cho nguyên cái hoa sen luôn. Bây giờ hoa sen chúng ta có 3 phần: gốc, thân và hoa. Ha. Nhớ nghe, ai mà tu được cái gốc thì biết là mình được cái gốc. Ai thấy mà mình đến tới cái thân thì biết mình tới cái thân. Còn ai tới cái hoa thì biết mình tới cái hoa nha. Cái đó là theo quan điểm của chúng tôi. Ha. Thứ nhất, gốc á, là hành trang. Hành trang á, thì chúng ta phải có ba vấn đề làm hành trang cho cái gốc sen. Đó là tính, nguyện và hạnh. Chúng tôi khi quy y cho người Phật tử, chúng tôi nói là trước khi quy y, đối với chúng tôi có ba điều kiện. Chấp nhận ba điều kiện đó, chúng tôi quy y cho làm đệ tử chúng tôi. Không chấp nhận ba điều kiện đó thì thôi, hoan hỷ, không có duyên, có nghĩa là vô duyên. Ba điều kiện thứ nhất là người này phải có cái tâm tu. Phải có cái tâm tu thì chúng tôi mới nhận làm đệ tử. Có nghĩa là cái tâm tu là tâm thế nào? Chấp nhận là con có cái tâm tu, chúng tôi gửi cái đĩa tu là gì? Ở trong đây ai có cái đĩa tu là gì của chúng tôi, giơ tay coi thử. Chưa có, cảm ơn quý Phật tử. Chưa ai có hết. Như vậy là có người đưa lên miếng à? Không dám đưa nhiều, sợ lát thầy hỏi. Này là khôn lắm nè. Có rồi mà đưa miếng à, không có dám đưa cao. Chúng tôi nói là có cái tâm tu, có nghĩa là phải chịu tu. Mà chịu tu là thế gì? Thứ nhất là phải gì? Phải tập. Rồi đến học. Học biết rồi sửa. Sửa xong rồi bỏ ác làm lành, phải không? Rồi bắt đầu thực hành á. Rồi thực hành. Rồi thực hành được rồi thì đến lúc mà nó toàn thiện lành rồi thì bắt đầu lúc này xuất rồi. Thứ sáu là xuất. Xong thứ bảy là chuyển. Chuyển cá thành rồng. Chuyển cá chép hóa long. Chuyển phàm thành thánh. Như vậy phải có cái tâm tu trước. Để vượt qua mọi chông gai thử thách, đòi hỏi cái người phải có tâm tu mới quy y được. Bước thứ hai của chúng tôi nữa là phải biết thương mình. Phải biết thương mình. Điều đơn giản vậy. Bước thứ hai là phải biết thương mình. Thương mình mới giữ giới được. Không biết thương mình đâu có giữ giới. Ê, chúng tôi nói là không sát sanh là vì mình mà không sát sanh. Nghĩa là thương mình. Không trộm cướp là vì mình mà không trộm cướp, chứ không phải vì người. Không? Biết thương mình thì giữ giới an ổn. Bước thứ ba của chúng tôi nữa là phát tâm làm hạnh Bồ Tát để tích lũy công đức, phước báo và trí tuệ. Như vậy chúng tôi chấp nhận làm đệ tử. Cho quy y Tam Bảo với ba điều kiện: biết tu, biết thương mình và biết thương người. Cái Phật tử nè, một chút xíu nữa tôi nghe rằng quy y hơn 100 người. Nhưng mà nghe điều kiện này á, quý vị có làm nổi không? Nổi không? Nghe im rơ à. Nổi mà sao im vậy? Nổi không? Nói cho xin tràng pháo tay lớn lớn đi. Cảm ơn quý Phật tử nhiều. Như vậy là người nào vỗ tay là biết thương mình. Mà mình vỗ tay lớn nữa là thương người. Phải không? Đó. Đó là hành trang. Là cái gốc. Còn cái thân á, theo chúng tôi cái thân của hoa sen á, thì gồm có là cái hành trình chúng ta tu tập. Vì cái gốc nè, còn cái thân nó vươn lên tới đâu á, là chính phẩm. Cái thân của nó là quá trình từ mọc từ cái gốc nè, vươn lên tới chính phẩm. Đây là cái tiến trình mà để cái thân của cái hoa sen này lên. Nó lên tới phẩm thứ mấy? Quý vị muốn lên tới phẩm thứ mấy là coi quý vị thực hành được bao nhiêu. Hả nè, thì chúng tôi nghĩ vậy nè. Trong tiến trình thực hành á, là chúng ta tu có ba cái: thân, miệng và ý. Cái thân niệm Phật, cái miệng niệm Phật và cái ý niệm Phật. Như vậy là cái thân đi lên. Ha? Chứ có người á, cái thân niệm Phật nhưng cái miệng không có niệm. Ngồi đó niệm nhưng mà một lát nữa không biết cái miệng mình nghĩ gì, nó đang nói gì. Mình ngồi mình tụng kinh mà lát mình tụng tầm bậy làm biết là cái miệng này không chịu tu. Ha? Còn mình ngồi mình niệm Phật thì nghe cái miệng nó niệm mà cái thân nó niệm mà cái ý không biết nghĩ đâu. Là cái ý mình không chịu tu. Như là mình biết cái thân này nó xìu, nó lạng qua lạng lại và nó muốn nhũng khúc giữa. Cái thân đó, cái thân, cái miệng, cái ý mà tu á, thì nó gồm có hai cái vấn đề. Nhất là không gian tu, và thứ hai là thời gian tu. Như vậy là cái thân này là cái khúc giữa của cái hoa sen. Đó là phần hai. Phần thứ ba là cái hoa, nở hoa. Có người nở hoa cái tí xíu à, thân thì cao á nhưng mà ốm, cho nên nở hoa nhỏ, phải không? Rồi, cái hoa đó thì có ba vấn đề. Thứ nhất á, là khi chúng ta niệm Phật, thân này thấy an lạc, miệng này thấy an ổn, ý này thấy giải thoát. Như vậy thì thân và tâm mà thấy an lạc được á, thì cái này là hoa sen có nở. Niệm Phật mà hoa sen có nở. Cái thứ hai là nhận được sự nhiệm màu. Nhận được sự nhiệm màu á, là cái này là có hoa rồi nè. Niệm Phật mà thấy được sự nhiệm màu thì cái này mới có hoa nha. Chứ còn niệm Phật mà nhắm mắt lại thấy cục đen thui là biết là có sình nè. Là đĩa mà nó còn, hoa sen mà nó còn dưới sình á. Nó chưa ngồi lên khỏi sình cho nên nó nhắm mắt lại thấy cục đen thui. Thôi còn ráng còn ngồi khỏi sình. Thứ ba nữa là đạt được 10 cái công đức của niệm Phật. Rồi, với một câu A-di-đà là ba cái như vậy ha. Nói ít thôi, nói nhiều quá Phật tử trả lại thầy hết. Thầy không có bao để nhét vô. Một lát nữa ra làm trước mượn mấy cái bao chở mũ, mũ còi á. Nhét vô, trở về chứ thiệt. Thầy giảng xong rồi lát Phật tử trả cho con coi. Với Phật tử có dự bị theo bao ni lông không? Không có, xin túi xốp bỏ vô. Ai bỏ được cái gốc thì mừng, ai bỏ được cái thân cũng đỡ. Bỏ vô đó. Rồi cảm ơn Phật tử. Cô kia của nó bỏ vô đây. Rồi bây giờ quý Phật tử hát với thầy một cái bài là niệm Phật Di Đà. Có ai thuộc không? Phật tử mà chưa thuộc cái bài niệm Phật Di Đà này là hơi bị buồn á. Rồi, Phật tử học trước hát sau nghe. Khi ăn cũng niệm Di Đà. Đọc lớn lên. Lặp lại lần nữa. Lần nữa. Nhớ nghe, khi ăn cũng niệm Di Đà, ăn không nói chuyện nghe. Đến khi đi ngủ cũng nghe Nga nằm. Lặp lại. Lần nữa. Rồi, đi ngủ cũng phải nghe Nga câu niệm Phật nghe không? Vậy là ăn rồi, ngủ rồi. Hai cái. Cái gì nữa? Khi nhàn niệm niệm chăm chăm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm. Là khi nhàn rỗi đó, chứ không phải nhàn rỗi đi quýnh omino. Quýnh tứ sắc. Xè. Là quýnh gì quý vị? Rồi gì nữa? Đi nhậu. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, không có bỏ thời gian nhàn á. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, đến khi bận rộn cũng thì thầm nghêu. Đến khi bận rộn cũng thì thầm nghêu. Cái này là nghêu ngao đó chứ không phải là con nghêu đâu nha. Chứ khi bận rộn là thì thầm nhớ con nghêu là không được nha. Đến khi bận rộn cũng thì thầm nghêu, có nghĩa là niệm nghêu ngao á. Thấy không? Như vậy là rảnh rồi bận. Có bốn câu à nha, nhớ nè. Khi ăn cũng niệm Di Đà. Đến khi đi ngủ cũng nghe Nga nằm. Hết ăn tới ngủ. Ha. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm là khi rảnh niệm. Đến khi bận rộn cũng thì thầm nghêu. Như vậy bận rộn cũng niệm luôn. Thấy chưa? Bốn cái phải không? Khi vui chẳng lãng chút nào. Lặp lại. Lặp lại. Lần nữa. Khi vui chẳng lãng chút nào. Như vậy là lúc mình vui luôn. Đến khi đau khổ phải liên miên gào. Đến khi đau khổ phải liên miên gào. Rồi hai câu, câu thứ năm, câu thứ sáu là vui với lại đau khổ. Có nghĩa là vui với buồn. Phải không? Vui cũng niệm Phật mà buồn cũng niệm Phật luôn. Còn có người trong đây là vui niệm Phật nổi, còn buồn niệm không nổi. Thầy hát cái bài mà niệm Phật Di Đà này nè, nó hay vô cùng vậy đó. Thấy không? Đó. Đến khi đau khổ phải liên miên gào. Rồi bây giờ mình làm 6 câu trước đi, gọi là 6 câu vọng cổ. Còn bây giờ mình có 6 câu niệm Phật, còn khúc sau tính sao. Học 6 câu trước rồi đó. Khi ăn cũng niệm Di Đà. Đến khi đi ngủ cũng nghe nga nằm. Rồi thầy với quý vị hát. Khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe nga nằm. 2, 3. Khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe nga nằm. 2, 3. Khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe ngã nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, đến khi bận rộn cũng thì thầm. Nghêu 2, 3. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, đến khi bận rộn cũng thì thầm. Nghêu 2, 3. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, đến khi bận rộn cũng thì thầm. Nghêu. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải liên miên gào. 2, 3. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải liên miên gào. 2, 3. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải liên miên gào. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng Di Đà chẳng quên. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng Di Đà không dám quên. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng Di Đà không dám quên. Rồi xong. Hay không? Bây giờ ôn lại ha. Khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe nga nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, đến khi bận rộn cũng thì thầm nghêu. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải liên miên gào. Dù rằng việc gấp như tên, chao chao chao, thâu đêm suốt sáng Di Đà chẳng quên. Được chưa? Thâu đêm suốt sáng là cả ngày lẫn đêm, câu A Di Đà không được quên. Rồi bây giờ một mình thầy hát ca lẻ. Bây giờ ca lẻ ca mình. Một lát nữa mời quý Phật tử, quý Phật tử ca chung mình gọi là ca chẳng. Còn gọi là ca sĩ chứ quên. Giờ thầy ca lẻ mình, ca trước nha. Bữa nay cái giọng sao mà nó đi mất tiêu rồi không biết. Rồi, bây giờ làm lại nha. Niệm Phật Di Đà. Khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe ngã nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm, đến khi bận rộn cũng thì thầm nghêu. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải liên miên gào. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm suốt sáng Di Đà chẳng quên. Rồi ca sĩ 2, 3. Khi ăn cũng niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe ngã nằm. Khi nhàn niệm niệm chăm chăm,
đến khi bằng rộn cũng thì thầm nghêu. Khi vui chẳng lãng chút nào, đến khi đau khổ phải miên miên rào. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm xô sang Di Đà chẳng quên. Dù rằng việc gấp như tên, thâu đêm xô sang Di Đà không dám quên.
Rồi, cảm ơn quý Phật tử. Hát dở nhờ vỗ tay. Cho tràng pháo tay nữa nghe thử. Cảm ơn đạo tràng không bỏng sẻn. Có nhiều đạo tràng bỏng sẻn vỗ nhỏ xíu mà. Rồi, tiếp tục trở lại cái gốc sen. Tính là ở đây ai cũng biết rồi, đúng không? Có ai không biết tính là gì không? Nín thinh là đồng ý. Ha không? Tính là ai cũng có chữ tính hết. Mình phải có chữ tính với mọi người, đúng không? Mà tính là tin nữa. Sở dĩ mà cô này có chữ tính là tại vì ai cũng tin cô hết á. Cô nói là cô làm, phải không? Cô hứa là cô giữ lời, cho nên cô có chữ tính, phải không nè? Cô có chữ tính cho nên người ta tin cô. Như vậy tính là niềm tin. Vậy á, có ai tin Phật không ta? Ai tin Phật cho tràng pháo tay nghe coi. Cảm ơn Phật tử. Phật tử rộng rãi không bỏng xẻng. Vậy là tin Phật có sợ ma không ta? Mấy đứa nhỏ nhỏ ngoài nơi có. Trời, tin Phật mà sao sợ ma con? Phật là thầy của ma, cho nên không có vụ gì tin Phật mà sợ ma. Cho nên lúc nào chỗ nào có ma là mấy con đi tới đó niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật là bẩm cái tay vô vậy nè, bắt ấn biết không, bắt ấn cái mình quéo vô mình nắm lại luôn. Gọi là con là nhớ Phật cho nên là con bắt ấn. Mà ấn này là ấn gì? Ấn cam lồ của Quan Âm Bồ Tát. Là con là niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà con nắm Quan Âm lại. À, con đi mà con niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà mong rằng đừng có cái gì rớt cái bình. À, con tin là có Phật, Phật gia hộ cho con. Cái chỗ này con nghe có ma mà con bắt ấn rồi là con không, con không bao giờ là lúc này đừng bao giờ có trái gì chín rớt xuống. Không? Đệ tử thầy nó tin đến nỗi mà nó nói sư phụ ơi, con niệm chú Đại Bi là trời mưa, con niệm chú Đại Bi là không mưa. Nhưng mà nó leo lên xe, ông xã nó chở đi, nó nói bây giờ trời chuyển mưa em trì chú Đại Bi mà anh chạy lẹ lẹ chứ trời mưa là tại anh chạy chậm. Thầy bó tay luôn. Nó niệm Phật có nhiệm màu luôn á, nó niệm chú Đại Bi là trời không mưa, đợi bước vô nhà trời mới mưa. Nhưng mà ông xã nó rước nó về, nó là trời chuyển mưa rồi nha anh chạy xe cẩn thận, nhưng mà em trì chú Đại Bi không mưa đâu. Nhưng mà ông xã ông chạy từ từ, ông nói tôi niệm chú Đại Bi rồi nghe, anh chạy từ từ trời mưa tại anh á. Nghe nó là bà niệm chú Đại Bi là linh nghiệm mà tôi chạy từ từ đi bộ cũng đâu có mưa đâu. Ông nói không phải, tôi niệm chú Đại Bi mà anh phải chạy đều đặn, chứ anh chạy từ từ có nghĩa là anh thử tôi đúng không, mà anh thử lát trời mưa tại anh. Không, cho nên quý vị có niềm tin vững chắc, tin chắc rằng cái gốc này là có rồi. Mình tin là mình niệm Phật sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có ai không tin giơ tay lên coi. Ai cũng tin hết đúng không? Ai cũng tin là cứ hỏi niệm Phật là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta có buồn gì mà chúng ta không niệm không? Có phải vui không? Vui là con vui con quên niệm không? Có buồn quên niệm không? Rồi, như vậy thì có niềm tin. Mà có niềm tin thì quý vị tin luôn thầy nói nghe. Bây giờ tin thầy nói nè. Cái người á mà nhớ mới niệm, lâu lâu mới niệm câu niệm Phật, thì quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ mình ở đây niệm Phật á, thì cái gốc ở đây là niệm Phật nè. Cái gốc là thân miệng ý này nè. Nhưng mà trên cực lạc á, hoa sen nở trên á. Có nghe nói chưa? Nghe nói là ở đây niệm Phật thì ở trên chính phẩm á, là hoa sen nó nở, có nghe không? Thầy cảm ơn quý Phật tử nghe, chứ không thầy nói dốc rồi. Nghe ha. ở đây mình niệm Phật thì chính phẩm hoa sen là hoa sen nở. Như vậy thì trong ngày 24 tiếng đồng hồ mà Phật tử nói nhìn nè thầy ơi, từ lúc con niệm Phật thầy ông quy y ông nói nhìn nè Phật tử niệm ít nhất một ngày 3 sau tràng, thì trước khi ngủ con cũng niệm 3 sau. Thầy nói nhìn nè, một giờ á ha, ở 1 phút thì có 60 giây, 1 giờ thì có 60 phút, 1 ngày có 24 tiếng đồng hồ, phải không? Mà nghĩ sao mà nguyên ngày trời niệm có 3 sau này mà đòi sanh về cực lạc. Ở đây có đồng ý không? Đồng ý không? Vỗ tay lét chét là có nhiều người phản đối luôn. Niệm mà có 3 sau không biểu sanh về cực lạc sao sanh? Niệm có 3 sau này chưa đủ sâu nó ăn nữa. Có nghĩa là con sâu mà trong hoa sen á. Có nghĩa là mình niệm y như cái lá mà cái cây mà nó mọc lên là chưa đủ 3 lá cho sâu ăn nữa. Lấy đâu mà lên? À, phải không? Cho nên á, một ngày 24 tiếng đồng hồ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây, chúng ta hãy ráng tranh thủ từng giây chúng ta niệm. Như vậy thì ở đây niệm ở trên cực lạc nở hoa. Bây giờ thầy ví dụ nè, cái gốc nè, đang nói cái gốc nè. Ở đây Nam Mô A Di Đà Phật. Trên cực lạc bắt đầu bùng á, nó nhố lên. Bùng nó nhôi lên. Nhưng mà mình niệm mà chưa ngôi khỏi bùng cái mình nín mất tiêu. Thì mình nín ở đây thì ở trển nó còn mọc không? Không, nó lụng xuống. Nó lụng xuống bắt đầu mình mệt quá, mình thở cái mà mình nghĩ đâu mấy ngày trời, cái một tháng ở đây niệm Phật lần cái mình đi nữa. Mình đi nữa cái mình mới niệm cái ngon lên chưa qua khỏi bùng cái nín. Cái lộ không nữa. Ở đây gọi là niệm Phật thúi cũ. Ai ở trong đây niệm Phật thúi cũ giơ tay lên thầy coi. Mới niệm nó mới ngồi cái mình nín cái nó thúi. Nó thúi cho mình trực nhớ mình niệm nữa. Hay mình nói niệm Phật thúi cũ, có người không biết niệm Phật về cái dắt này cái quên niệm cái này nó móc lên thôi, giờ là gọi là niệm Phật móc sâu chuỗi. Có ai niệm Phật sâu chuỗi nó móc chưa? Tại vì quên niệm cho nên dắt này nè. Cái bắt đầu nó móc. Cái này là niệm Phật. Lúc quy y thầy cũng cho sâu chuỗi mà con lo mần ăn quá cho nên sâu chuỗi con nó móc. Gọi là niệm Phật móc sâu chuỗi. Okay, niệm cái kiểu này mà làm sao sanh Tây Phương được. Hả? Rồi bây giờ thầy nói cái gốc như vậy. Niềm tin chúng ta kiên cố. Ở đây con niệm Phật nhiều, ở cảnh giới cực lạc nở hoa bự. Cái gốc bự, mà cái gốc bự mới vững được chứ. Cái gốc bự con mới lũi qua khỏi cái tầng 2, tầng 3 con mới lên tới trung phẩm được. Rồi con lũi qua khỏi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, lũi luôn. Con mới tới được thượng phẩm hạ sanh. Thấy không? Mà cái gốc bự mà lên mới nổi chứ. Nguyên như gà mà nó mổ trứng nó ra vậy đó. Thấy không? Nó phải mạnh nó mới mổ. Cái mỏ của nó cứng rồi nó mới mổ cái trứng nó ra. Và chúng ta cũng vậy. Ta niệm Phật mà đến lúc mà ta có cái lực á, niềm tin chúng ta mà nó có cái lực, thì chúng ta an lạc thôi. Không có sợ gì hết trơn. Trời, tin rồi tôi niệm Phật tôi không sợ ma, sợ quái gì. Tôi không sợ nghèo, sợ khổ gì. Tôi không sợ đọa lạc gì. Tôi không sợ gì hết đó. Nó bà niệm Phật bà chảnh. Nó không phải tại thầy Xuân ông dạy vậy. Tôi chảnh không phải tại tôi chảnh đâu. Tại thầy Xuân ông dạy là tôi có niềm tin tôi niệm Phật là tôi không sợ đỏ, tôi không sợ khổ, tôi không sợ ai ghét. Hả? Tôi niệm Phật, bắt điện thoại lên A Di Đà Phật. Chị nói tu dữ hả? Mình về nhà thấy ai tới mình chắp tay mình xá mình chào cái gạt ngang à. Còn thầy có một người Phật tử mặc cái áo bộ đồ này là đi ở thành phố đi tu, về nhà quê nhà ba mẹ đâu có tu đâu, cái nó mặc nguyên bộ đồ này nó đi về với thầy mà, cho nên mặc nguyên bộ đồ lam về. Cái cô ngoài cửa ngõ cô khóc, cô nói trời ơi mai nay mới đi tu không ơi. Trời ơi, cô tưởng tu chắc chết rồi sao cô khóc. Phải như mà nó cầm dao nó về mà nó đi kênh như ông vô não, đỡ khóc cũng đã đành. Đằng này nó tu mà về khóc. mà mới có bà hàng xóm mà chưa nói ba má trong nhà. Ba má trong nhà vô buồn khóc, không dám khóc hoài, sợ thầy cười. Đó là niềm tin nha. Mình tin rồi mình không sợ. Rồi bắt đầu nguyện. Quý vị nguyện đi đâu? Nguyện đi đâu?
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Mẫu.
Liên Hoa là cha mẹ. Nguyện sanh về Tây Phương, Liên Hoa là cha mẹ. Như vậy cha mẹ mình nhà không phải, đúng không? Cha mẹ mình nhà không phải, cha mẹ mình là ở trên Liên Hoa kìa. Cho nên con nguyện sanh về trên đó. À, như vậy á, thì cha mẹ mình là hoa sen. Thì bây giờ á, ở nhà mình cha mẹ mình là ông Phật. Ông Phật sống ở nhà, hay cha mẹ mình là ông Phật sống? Cho nên có nhiều người cũng nguyện lớn lắm. Thầy ơi, con nguyện rằng mỗi tháng con đều đi chùa. Con nguyện rằng con ráng con tinh tấn con ăn chay. Con nguyện rằng con ráng con tinh tấn niệm Phật. Con nguyện rằng tinh tấn làm phước làm lành. Nhưng mà nguyện dữ lắm, cái về nhà đọc câu thơ rất là hay. Ai đã từng đọc câu thơ đó rồi giơ tay lên đọc thầy nghe. Mấy chú thì nói là về chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu hồng đành. À, mấy cô nhà mình thì đọc câu thơ cũng tương tự như vậy, nhưng mà có sửa một chút, có sửa lời một chút. Về chùa thấy bạn thèm tu, về nhà ổng quậy công phu không được chữ nào. Cho nên con cũng có nguyện lớn lắm mà không thành. Không thành. Thôi thì ráng nguyện nghe. Nguyện. Để lát mà đến cái chỗ thực hành là thầy chỉ. Thầy chỉ cái cách mà thực hành như thế nào. Rồi đến lúc thứ ba là hạnh. Như vậy tính nguyện hạnh là hành trang. Quý vị có niềm tin kiên cố là không có gì chuyển lay được hết. Trong cái niềm tin kiên cố này, như nãy thầy nói, phải có cái tâm tu. Phải có cái tâm tu. Thứ hai nữa là phải chịu cực chịu khổ để mà mình sửa đổi. Mình sửa đổi chứ mình nói mình tu mà tánh nào tật nấy á, cái cục cứng đầu còn y nguyên. Ha? Rồi cái cục sân còn y nguyên. Như vậy á là cái hành trang đi đã không có rồi. Thì làm sao đi tới đâu? Cho nên á, khi mà quý vị mà thấy cái cục sân của mình nó bự quá đó, là mình biết lũng hành trang bị cháy. Cái ba lô của mình cháy, mà đi một đoạn nữa là đói chết luôn. Hả? Rồi, cái đó là cái gốc nha. Quý vị ráng tính, nguyện và hạnh. Cái gốc đó thầy thêm vô, gia cố thêm ba việc nữa. Thứ nhất là biết tu. Thứ hai là biết thương mình. Hả? Thứ ba là biết thương người. Đây là cái gốc. Rồi bắt đầu mới thực hành nè. Bây giờ tới cái thân nè. Cái thân á, là một cái hành trình tu tập. Cho nên thầy cũng lấy ba phần: thân tu, miệng tu, ý tu. Như vậy cái thân tu là quý vị phải đấu tranh với nó. Trời, nó làm biến ghê lắm. Không biết quý vị có làm biến không, chứ không thầy làm biến quá. Sáng ngủ không muốn dậy. Ở đây có không? Thành thật khai báo ông Tiêu Khoan Hồng. Chứ không là ông le lưỡi dữ lắm à. Thành thật khai báo ông Tiêu Khoan Hồng. Cái thân mình là làm biến dữ lắm. Mà làm biến làm sao thanh Tây Phương được? Mình dễ hiểu phải không nè? Mình muốn sanh được Tây Phương thì cái thân này phải tinh tấn chứ. Cho nên mỗi khi nó làm biến, nó nói mày muốn sanh về Tây Phương không mày? Hỏi nó thử coi. Chứ không là mày đi tới Tây Ninh là hết tiền. Cái thân này không làm biến, không lao động á, thì nhịn đói nha con. Phải không? Thân này làm biến thì nhịn đói. Mà cái thân này làm biến là đỏ, chứ không bao giờ mà sanh về Tây Phương được. Mày đừng mong sanh về Tây Phương mà mày làm biến hả mày? Thế thì cái thân này nó tinh tấn. Được chưa nè? Được ha? Được không? Hỏi gặn lại lần nữa chứ. Chứ lỡ với Phật tử mà nói được mà cứ ngủ quên hoài. Sáng cứ ngủ quên, tới 3 giờ rưỡi dậy công phu mà quên. Thấy không? Rồi đến cái miệng. Cái miệng này mà mấy đứa nhỏ nhỏ nó hát karaoke nó nhớ mà niệm Phật nó quên. Thấy không? Cho nên bây giờ chuyển nghe con. Mấy con mà thích hát á thì bây giờ chuyển lại. Hầu đó mình hát nhạc sến. Nhạc sến là nhạc Trịnh Công Sơn. Mà sơn là sến. Thấy không? Cho nên bây giờ phải hát nhạc Phật. Thấy không? Mà hát nhạc Phật thì rất là nhiều bài hát mà thầy tin chắc rằng là Phật tử ở đây là hát hay hơn thầy. Cho nên á, hồi nãy giờ thầy là thầy múa rìu mà qua mắt thợ đấy. Cho nên một lát nữa là thầy phải mời Phật tử vô hát cho thầy nghe. Mà nãy nghe thầy Chiếu Hiền ổng nói là Phật tử ở đây gần 100 mà cái thầy nghe thầy giận da gà liền. Cái vùng sâu vùng xa này mà cái đạo tràng mà nó đông là gần cả ngàn người mà gia đình Phật tử gần 100 thì nó mạnh cỡ nào nó. Mà đạo tràng thì mạnh mà thấy thầy Chiếu Hiền yếu. Thấy thầy vừa ốm mà vừa yếu nữa. Như vậy á, nhưng mà cái tinh thần thì lớn. Thầy nói là có đức dữ lắm á, thầy mới xây dựng được cái đạo tràng này nè. Đó, nhưng mà thầy là đức xê nghe, thầy đừng có đức tê, thầy đức luôn là đạo tràng không biết nương tựa ai ạ. Rồi, cái đó là cái miệng. Cái miệng quý vị nha, bây giờ thầy chỉ tu cái miệng là để mà về tới cõi Phật được nè. Cái miệng này ghê lắm, miệng này nó có bốn điều lận. Nó dối nè, nó thêm bớt nè, nó đâm thọt nè, rồi nó dữ tợn nè. Mà nói dối là có, nói không, không nói có. Cho nên bây giờ này là mình Phật tử thì ít nói như vậy. Ít có lắm. Nhưng mà là Phật tử là nói thiêu dệt còn nhiều. Thấy không? Có ít nói cho nhiều là còn nhiều. Rồi nói đâm thọt hơi còn bị lung. Cái vụ này đến người này nói chuyện người kia, đến người kia nói chuyện người này, hai bên là chửi lộn nhau còn bị lung. Còn không? Thầy hỏi cái thầy dòm dòm. Thầy dò thăm dò ý dân. Có nghĩa là người Phật tử á, là mình không có được cái quyền buồn. Nói sao bữa nay buồn á? Phật tử nhờ cái câu niệm Phật này nè mà không có rảnh thời gian. Cho nên không có vụ buồn. Hay buồn ghét chị hai chơi. Mà ghét chị hai chơi thế nào cũng nói chuyện chị ba chị tư. Cái vụ này gọi là nói đâm thọc nè. Nói xấu sau lưng. Nghe không? Mà cái này nè là không bao giờ về Tây được ha. Chỉ có về Tây Ninh thôi. Cho nên cái miệng phải lo tu. Mà còn nói chuyện mà nói hơn nói thua đó, nói thêm nói bớt mà còn gây gỗ, mà còn hơn thua, mà còn tranh giành còn này còn kia là thôi ráng tu cái miệng giùm đi. Chứ còn tu nửa chừng hoa sen mà nó gãi gì là nó gãi cái bức là tại vì cái miệng này. Tu mà cái miệng này là thân bệnh á từ miệng mà vào, họa đó từ miệng mà ra. Thì cái miệng này niệm Phật là công đức vô lượng nè. Con chim sáo á ha, nó được một cái người Phật tử dạy một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, thấy khách đến là nó chào à, thấy khách đến á nó chào Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó. Mà đến lúc con chim sáo nó chết á, người ta chôn con chim sáo đó xuống thì có một cái hoa sen từ cái miệng cái lưỡi con chim sáo nó mọc lên, ai cũng bỡ ngỡ hết á. Ha, để cho biết rằng cái miệng này nè, tu á, cái ý nó không biết gì mà cái miệng này tu còn giảng sanh nữa đó. Còn sanh về cảnh giới cực lạc nữa đó. Cho nên quý Phật tử ráng tu cái miệng giùm thầy. Mỗi khi mà chị hai mà chị nói cho xấu chuyện của chị ba đó, cái mình không muốn nghe đó chị nói. Ôi chị tu cái miệng gì giùm tôi đi. Nhớ cái câu này giùm thầy nha. Thế cái bà nào mà bà tọc mạch cái chuyện gì bà cũng nói rồi. Mà tu cái miệng mà tu vậy đi. Nói vậy đó là thị hiện ông tiêu á. Có nghĩa là Bồ Tát thị hiện ông tiêu. Bà tu cái miệng mà. Không, mình không có nói lớn được. Tại vì mình tu mình thùy mị rồi. Chị ơi chị tu miệng đi chị. nó nhỏ nhỏ vậy cũng được. Thấy không? Cái miệng chỉ có, mà hồi nhỏ mấy đứa nhỏ này nó thuộc cái bài gì? Thuộc cái bài gì con? Ở trong giáo dục công dân dạy cái miệng gì? Cái gì thầy nghe nói là cái miệng nó sinh thế chỉ nói điều hay thôi. Đúng không? Phải không con? Có một cái bài là nói về cái miệng nó sinh thế chỉ nói điều hay thôi, đúng không? Điều dở không nói. Điều dở nói thúi lắm. Phải không? Cái điều hay mình nói nó thơm. Cái điều dở mình nói thúi lắm, mình đâu nói chứ. À, bây giờ mà quý vị mà nói xấu người khác chính là cái miệng mình nó đang thúi. Được chưa? Vậy quý vị có hứa với thầy là tu cái miệng không? Hầu như là còn 1/3 chưa hứa hay sao á. Thầy có cảm nhận được là 1/3 chưa hứa cho nên là vỗ tay hơi bỏng xẻng. Thôi làm lại lần nữa nghe coi. Rồi cảm ơn quý Phật tử. Giờ hơi bị phong phú giàu có rồi nè. Giống như là thầy nhớ là cái thời mà Đức Phật mà nói Pháp á, Ngài chuyển Pháp Luân 3 lần. Lần thứ nhất gọi là thị chuyển, có 1 ông chứng thôi. Lần thứ hai gọi là khuyến chuyển, được 2 vị chứng đắc A-la-hán nữa. Lần thứ ba Đức Phật nói ta nè. Lúc đó mới có 2 vị chứng đắc A-la-hán nữa. 5 anh em Kiều Trần Như thôi mà phải chứng, mà phải chuyển tới 3 lần. Phải không? Vì nhớ không? Tam chuyển Pháp Luân, gọi là Pháp Luân thường chuyển. Cho nên giờ này thầy hỏi mới có 2 lần mà đạo tràng là thầy nghe là vỗ tay hết rồi. Thầy tính hỏi lần thứ 3 mà thôi được rồi, chứng hết rồi nên khỏi hỏi nữa. Rồi giờ tới cái ý tu. Cái thằng này nè mới ghê. Cái thằng con khỉ này mới ghê. Gọi là cái tâm viên ý mã. Ha? Mình nói cái thằng con khỉ hay là cái thằng con ngựa này mới ghê. Có khi mình bắt cái thân mình ngồi dày nè mà nó nhảy tùm lum luôn chịu tu. Có khi là cái miệng mình gào lên nè. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Vậy mà nó chưa chịu tu. Ở trong đây là phiền não nó còn cục cục bự lớn nè. Vừa khóc vừa niệm vậy mà phiền não nó còn cục cục bự nè. Chứ không phải mình vừa khóc vừa gào như vậy mà phiền não nó lắng xuống đâu. Có, cái thằng ý này nó ghê lắm, phải lấy cái petro này gõ nó. Vừa tu vừa gõ nó. Nó mày đừng có ngu quá nghe. Thầy thường nói vậy đó, Xuân ơi Xuân. Đừng có ngu quá nghe Xuân. Mày nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ đau khổ nghe con. Nhắc nó vậy đó. Nói nè, tham cũng chết. Tham cũng chết, đừng tham. Ráng niệm Phật đi con. Gì mà nó cũng tham, tức không? Thấy không? Nó giận người ta, nó thôi giận, giận lỗ con. Giận lỗ, suốt, suốt. Giận lỗ. Người ta đó, người ta chỉ có cái mồi chăm thôi, người ta chăm cho mình giận. Vậy mà mình ngồi đây mình giận lỗ con, lỗ, lỗ, suốt, suốt. Vậy mà nó cứ dựng, dựng, dựng lên. Ô cái thằng này nó lì lắm. Nó nghe người ta kích quạt nói xấu nó một câu là lóc tóc lông gì nó dựng ngược lắm. Nãy giờ quý vị nghe cái câu là lông tóc rừng dựng ngược chưa? Trời, nó giảng hay vậy mà người ta nói chết. Ông đâu nói chuyện tầm bậy, cái lông tóc nó dựng ngược lắm. Đó, quý vị biết không, cái thằng này này mới khó tu. Chứ còn ngồi đây mà gồng đây mà mồ hôi mồ kê nó chảy tùm lum. Thằng này tu là có cái thân này tu. Chứ còn cái miệng này là Nam Mô Di Đà Phật, 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 nó đua với tên lửa đấy. Nhưng mà cái thằng này nè, trời ơi, phiền não gai góc bồ đề nó còn gai, gai nào gai nấy đụng vô chết liền. Còn không? Thấy im im là nín thinh đồng ý rồi. Phật tử còn phiền não không? Nói lớn lên coi. Ừ. Nói nghe, hoa sen đó, phiền não mà nó nổi lên là thúi gốc, là đứt ngang, gọi là sâu đó, sâu đục thân. Nha. thế này nè, nó đục cái thân này đó, cái nó khởi ra một tâm niệm xấu ác, nó trở thành sâu đục thân, đục nó khoét. Cho nên có cái áo này nè, nhưng mà một con sâu đục thân mà nó đục vô là trái tùm lum, là áo này là nhu hòa nhẫn nhục nhưng mà nó vẫn đục tới lừa, thấy không? Đừng có giỡn ngang, đừng có tưởng mặc cái áo này rồi đi chùa tu mấy chục năm mà không bị sâu đục thân nó ăn. Rồi nó ăn trong đó rộng tông, tấm tân trong đó đó. Rồi có nhiều cô đi chùa, hỏi cô đi chùa mấy chục năm rồi, đi chùa hồi nhỏ tới giờ đó, 50 năm tu tập rồi mà ai nói động tới câu biết liền. Nói có xúc chạm đừng chặn đường thầy, vì lát nữa thầy lên bác tài chạy, không phải thầy chạy. Cho nên thầy đốn thẳng, thầy không có sợ, thầy bắt sâu thẳng luôn. Có nhiều người là trong chùa là đi tu nhiều năm quá rồi, nhưng mà lanh lợi nữa, cho nên ở chùa thầy nhờ làm một cái vị chúng trưởng hay gì đó, nhưng mà cái tâm sân còn một cục bự chà bá luôn. Là cái chúng viên ở dưới đó là không dám hút hít hé hé gì hết đó, lộn xộn một cái là tiêu đầu vào với tôi. Như vậy mà thị hiện ra ông tiêu để mà sắp xếp đại chúng đó, thì cái này tốt nè. Phải thị hiện Bồ Tát nghe. Lúc mà cái mặt mà sân mà đỏ ké lên đó là thị hiện Bồ Tát nghe. Bồ Tát nghe. Dặn nó vậy đó. Dặn này là cái này mà có nóng lên mà có sân lên là tại vì đang thực hành Bồ Tát hạnh nghe. Chứ không phải sân thiệt đâu, sân giả bộ. Được không? Làm được không? Rồi giả bộ mà nó đứt cái bật là rồi luôn. Đang sân giả bộ mà nó đứt cái tực là rồi luôn. Đờn không còn kêu nữa. Tai biến mạch máu não là do sân hận nhiều quá. Một tâm sân hận nổi lên đốt cháy chúng ta 30 năm tuổi thọ. Cái tuổi thọ chúng ta sống tới 84.000 tuổi lận, mà do chúng ta có tâm sân hận cho nên nó đốt cháy tuổi thọ chúng ta. Có người vừa nóng giận cái là nó nguội xuống, có người nóng còn nuôi nữa. Nóng cả buổi trời không chịu dập. Rồi có người nóng lửa nó cháy bùm lên nhà thì nó mau tắt, còn có người ngầm lấy tro đậy lại. Nó ầm ĩ trong đó, giận chồng giận con, bỏ ăn 3-4 ngày xong rồi té mét đưa vô nhà thương lỗ vốn. Lỗ không? Còn có ông mà giận đùng lên quánh vợ quánh con đưa vô nhà thương lỗ vốn. Thấy không? Cái giận nó nguy hiểm vô cùng. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Một tâm sân hận nổi lên, trăm ngàn cửa phiền não đang mở ra đón chờ ta. Nhưng mà quý vị đã bỏ sân hận được chưa? Liều mạng. Không, nhưng mà phải nói vậy, phải nói là được. Ai hỏi thầy, thầy bỏ được chưa? Được. Đừng chọc ta. Chứ lỡ mà nó nói thầy không sân hận không, là mình vừa nói được cái ở sao nó chơi cái cây mình đưa vô mình cái ầm, lỡ mình nóng lên nó cười sao. Mình nói được nhưng mà đừng có chọc thầy. Trời trong mây tạnh thầy không có đội áo mưa, nhưng mà trời mưa thì phải cho thầy đội áo mưa chứ, con nghĩ sao vậy? Trời nắng cho thầy đội nón chứ. Có nghĩa là không sân hận nhưng phải thầy phải có pháp môn tu, phải không? Để thầy che lại trời mưa là thầy phải đội áo mưa. Cho nên đệ tử thầy nó nói là trời chuyển mưa là con trì chú đệ bi là trời không mưa. Là thầy cười không à, thầy nói trời vừa chuyển mưa sư phụ trì chú đại mưa, vừa sư phụ trì chú đại bi, trời mưa ầm. Chuyện đó nó dễ hơn là trì nó không mưa. Mình thấy trời chuyển tới nó sư phụ trì chú đại bi trời mưa nè con, là mình trì là trời mưa liền, làm vậy dễ hơn. Đã tu vậy là nhiệm màu dữ lắm, trời chuyển mưa mà mình trì chú là mưa luôn. Mình nói vậy dễ nghe hơn. Mình không sân hận là khi nào? Khi mình lánh được cái duyên. Mình có phương pháp tu tập để đối phó lánh duyên, chuyển hóa nó. Phiền não tức là bồ đề. Chứ mình nói mình không sân không đúng. mình phải nói là con đủ khả năng chuyển hóa sân hận ha. Chứ còn quý Phật tử mà chọc giận thầy là thầy còn giận dữ lắm à. Nhưng mà nó giận rồi cái thầy nói à ngu hay giận. Thấy không? Ngu hay giận? Mình phải biết thương mình chứ. Mình giận là mình giảm tuổi thọ của mình. Thấy không? Mà trong kinh Đức Phật vậy nè, người có quà cho mình không nhận quà đó về ai? Về ai? Về cái người cho. Người ta chọc tức mình phải không? Mình không giận cho người ta giận chứ. Được không? Người ta chửi mình không nhận cho người ta tức chơi. Sao? Người ta giận mình đùng mà cái người nào mà ta ghét mình á, mình cứ niệm Phật mình trơ mình niệm Phật trù người ta muốn chết được đó. Nhưng mà thầy không có ác như vậy. Người ta ghét thầy, người ta giận thầy là thầy xá họ, xong rồi thầy bỏ thầy đi, thầy lánh duyên. Mà thầy độ được á là thầy tìm cách thầy độ họ. Thấy không? Thầy có món quà gì đó thầy mua, thầy nhờ người khác tặng họ, vậy mà nở lòng nào đập ẩm quà của thầy đó hả? Không phải là tôi mua chuột đâu, không phải tôi dụ dỗ, nhưng tại vì tôi muốn quá giải oan khiên thôi, tôi muốn quá giải oan khiên, cho nên á chắc là quá khứ tôi đã giận cô dữ lắm rồi, cho nên giờ này cô mới gặp cái mặt tôi cô giận dữ vậy. Cho nên tôi ráng tôi kiếm món quà tôi tặng cho cô. Thấy không? Nhưng mà cổ cũng cứng đầu cứng cổ, cô đập quà của thầy đó không nhận. Phải dễ đâu nghe. À, mà mình tới mình chào là quay chỗ khác. Trời ơi, mà quay nhẹ nhẹ chứ quay là nó trèo luôn cái này chết. Có nhiều người mà ta không ưa quý vị lại chào họ quay lưng lại liền. Này, trong cuộc sống á, mà họ không biết sống hạnh phúc á, là họ lỗ lã thiệt thòi dữ lắm. Thầy coi cái thời gian chút xíu. Thầy nói chuyện tới 9 giờ đúng không? Như vậy thì thầy còn được là 10 phút hồi hộp và chờ đợi. Như vậy chúng ta có cái ý này chúng ta tu, thì chúng ta phải biết rằng cái ý này nó có tham, sân và si. Như vậy nó tham là tại sao nó tham? Là tại vì con khỉ này nó ngu nó mới tham. Phải không? Rồi kể câu chuyện con khỉ, 10 phút vẫn kể nổi. Ngày xưa người ta đi săn khỉ, người ta dí nó, chạy đua với nó. Thế sao? Đâu có gì đâu bắt, dí. Họ chạy riết cho ngươi cái người dượng thiên cổ. Cái người cổ là gọi là người dượng, là tại vì họ muốn bắt khỉ, họ trở thành dượng luôn, chạy mới kịp thôi. Sau đó người ta từ từ người ta dùng dụng cụ để bắt nó, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Thì vô tình cái người thợ săn người ta nghe một cái bài pháp về lòng tham ha, do Đức Phật thuyết giảng về lòng tham. Ngài nói con người ta tham á, ta nắm mà ta không có buông. Ta sanh ra cuộc đời có đem theo gì không quý vị? Không, không có một miếng vẽ. Đi ra khỏi lòng mẹ rồi có một cục thịt bằng cùm tơ, đỏ chét, khóc cầu que, không có cái gì mang theo hết. Vậy mà bây giờ nè, nhà của tôi, xe của tôi, con của tôi, chồng của tôi, có nghĩa là nói hết nổi rồi, rung 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 vậy mà còn của quá trời luôn. Hỏi sanh ra đời có mang theo gì không? Nói không. Hỏi giờ đi sao nhiều dữ, gánh sao nổi. Thì Đức Phật nói sanh ra cuộc đời này nè, ta nắm dữ lắm, ta không có buông, ta cố chấp ta nắm. Thì nó giống như con khỉ vậy. Nắm mà nó không buông là do con khỉ si mê, súc sanh là si mê. Thế thì ông này ông mới về, ông lấy cái gáo dừa, ông khoét cái lỗ bị lớn rồi, ha, bắt đầu ông đóng cái gáo dừa dính vô cái cây, ha, cái ông hái trái cây tròn tròn nhỏ hơn cái lỗ đó chút xíu, ông bỏ vô, cái con khỉ nó tới nó chúm vậy nè, nhét vô, thọt cái tay nó vô, xong nó nắm lại, nó dính cứng ngắc, vậy mà chết vẫn không buông. cái người thợ săn tới bắt nó dãy dụa mà vẫn không buông. Đó, đến lúc mà bắt rồi, nắm cái tay nó bấm cái trái chanh này nè, nó buông ra. Phải phải mình cái này gọi là trái chanh không quý vị? Phải bấm cái trái chanh là buông ra không? Nắm cái gì mà bấm trái chanh là nó cũng buông hết đó. Như vậy thì chúng ta có phải là con khỉ hay không? Tự cái thằng ý này trả lời, phải không? Nếu trong cuộc đời này chúng ta còn quá nhiều cái của ta đó, thì coi chừng luân hồi sanh tử không có ra khỏi. Mà không ra khỏi mà sanh về Tây Phương thì được không quý vị? Được không? Như vậy thì quý vị muốn sanh về Tây Phương, quý vị còn chấp không? Còn nghe nín thinh vậy ta? Còn chấp không? Cái này giống y như hoa sen từ từ mọc đó. Nó tua mọc đó. Mọc từ từ nhưng mà cũng chưa hết. Hầu như được có 1/3 hả? Hả? Quý vị bỏ cái chấp được không? Được không? Rồi được 2/3. Nhớ ngang, trong cuộc đời này sở dĩ ta đau khổ là do ta chấp. Bây giờ thầy chỉ nè. Con mắt chúng ta chấp cho nên trước mắt ta có điều đau khổ, đúng không? Đúng không? Lỗ tai ta chấp cho nên trong lỗ tai ta nó lùng bùng có điều đau khổ, đúng không? À, rồi cái lỗ mũi ta chấp cho nên hương vị mới có đau khổ. Cái lưỡi ta chấp cho nên trước lưỡi ta nó mới phân biệt đồ này đồ mặn, đồ kia đồ chay. Mà đồ chay thì ăn không được. Làm gì mà lạc nhét. À, còn cái mùi cơm khác, cái mùi cơm khét thì nuốt không vô. Cái bữa đó ngạt mũi rồi đâu có nghe mùi, khét gì ăn được luôn. Đằng này lỗ mũi nghe mùi cho nên cơm khét ăn được. Ta chấp vào nó, ta chấp vào nó, đúng không? Cái thân này nè, do chấp vào nó cho nên cái thân này đau khổ. Rồi cái ý này chấp mắt cho nên đau khổ. Bây giờ ta buông đi là ta cười giống như ông Di Lặc, giống như Đức Phật Di Lặc, không khác chút nào. Ta buông hết là ta cười như Đức Phật Di Lặc. Thấy không? Đức Phật Di Lặc có 5 cái đứa nhỏ, nó thọt cả lét. Đó là một đứa là ngay mắt, một đứa là tai, một đứa lỗ mũi, một đứa miệng, một đứa cái thân, còn một đứa trong cái vỏ. Một đứa trong cái bao của ông chính là cái thằng ý này. Thấy chưa? 5 đứa nó chọt tùm lum mà ngài cứ ngồi ngài cười hè 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 cái bụng bự ra. Ha? Mà cái bụng bự ra đó là dung chứa những cái mà thế gian này không thể dung chứa. Mà muốn sanh Tây Phương Cực Lạc thì cái bụng của mình phải dung chứa để mình thương người. Ha? Mình thương người. Cái gì mình cũng thương được hết. Như vậy là cái bụng bự. Còn bây giờ mà cái chú nào mà uống bia bụng bự gọi là bùng nước lèo. Còn cô nào mà bụng bự gọi là mang ba lô ngược. Nó cũng giống giống ngài Di Lặc nhưng mà không phải. Giống mà không phải. Thấy không? Còn cái người nào mà sân hận mà cái bụng mà bự tổ bố á, là coi chừng là do sân mà nó phù lên. À, đó, do vậy mà quý vị nên nhớ nghe, trong cuộc đời này muốn cho cái thân nó suôn sẻ đó, quý vị cứ buông thả. Mà ta nghĩ là nó đơn giản là cái cây này nè nó trơn nè là do gì? À, nó tuột, nó thanh, phải không? Sừng sững lên đứng trên mình tuột xuống cái. Thì có cái gì quý vị quán mấy cây cột này giùm thầy. Mỗi khi mà trước mắt mình nó có cái gì mà nó dính vô mình nói thầy Sương có chỉ cây cột rồi cho nó thả. Nó tuột xuống đi. Mình nghe cái gì mà mình phiền não mình nó ôm cái cột tuột xuống đi. Đừng để. Mình để là nó đục thân đó. Cái hoa sen mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình tinh tấn mình niệm Phật dữ lắm mà mình để cho nó bu vô là nó là giống như là đuông đuông nó đục thân là uổng. Thấy không? Buồn niệm Phật đâu có được. Buồn có niệm Phật được không? Rồi con lên ngồi đó mà sao con buồn quá. Niệm Phật mà nước mắt tuôn rơi mà niệm không có được, không có an ổn. Cho nên thôi để cho nó buông xuống đi. Tha miếng dầu nhớt cho nó buông cho lẹ. Thấy không? Rồi. Bây giờ đến cái phần thân này nó còn có không gian và thời gian. Không gian là ở đâu niệm Phật cũng được hết. Nhớ nghe. không có không gian nào niệm Phật không được. Cho nên thầy nói vậy nè, nếu bây giờ thầy đi giảng pháp ha, mà lỡ mà cái nghiệp quá khứ của thầy á, mà đã từng giam nhốt chúng sinh trong tù, trong ngục, bây giờ mình làm thiện, mình đi giảng pháp, mình không có làm gì tội lỗi hết á, nhưng mà lỡ mà người ta bắt mình á, ta giam nhốt vô tù, vậy trong tù mình tu được không? Được. Trời, tu tốt hơn nữa ơi. Có nhiều người trong tù mà giờ này có một số cái người mà ra khỏi tù đến tâm sự với thầy á, thầy ơi con vô tù con thấy mấy ông sư con thương quá đi. Tại vì mấy ông như Bồ Tát sống ở trong tù. Có bao nhiêu người Phật tử mà đem đến là thầy cho tù ăn, tù nhân ăn hết luôn. Mà người ta không có áo mặc, ngày xé luôn cái y ngày cho người ta mặc, ngày còn có cái quần xà lõn không? À, mà ngày ngồi thiền ngày tu á, là mấy ông trưởng trại ông vô là trại tù đứng lên, chứ còn thầy ông cứ ngồi, ông ngồi thiền vậy đó. Mà lúc đầu thì vô quánh ông quá trời quá đất đi. Quánh ông ngồi vậy ông ngồi, quánh ông cứ ngồi. Ông nói là thì cứ quánh, là ta tu. Vì nghiệp của ta đã từng quánh các ngươi, cho nên bây giờ các ngươi đánh ta, là ta ngồi trong đây mà ta phản kháng lại thì ta lỗ lã thôi, ta cũng không phản kháng. Ta chịu cái nghiệp của ta. Cho nên á, ngày ngồi thiền ngày bị đánh. Còn thấy cái người tù mà bị đánh gần chết á, thì ngài chạy lại ngài can, ngài đem cái thân mình để đỡ đòn cho người đó. Ngài cái người tù mà bị biệt giam nhiều nhất là mấy ông thầy ở trong tù. Cho nên thầy nói là chính ở đó đó mới thấy là địa tạng trong địa ngục. Và những người đó đã nói là con đã thấy địa tạng trong địa ngục rồi thầy. Chắc 100% không bao giờ con rời khỏi cảnh giới Tây Phương. Thầy nói thầy mừng. Dầu rằng thầy chưa biết được đạo hữu đi tới chưa, nhưng mà đạo hữu có niềm tin và thấy được sự nhiệm màu đó, thầy mừng cho đạo hữu. Quý vị mừng không? Mừng cho thầy xin tràng pháo tay cùng mừng với người đó. Họ niệm Phật mà đến lúc họ nói là con không còn rời khỏi cảnh giới Tây Phương nữa, như vậy là sự nhiệm màu là thấy Phật rồi đó. Nhưng mà không nói cho mình biết. Thấy Phật, thấy Bồ Tát mà vẫn không nói cho mình biết, có nghĩa là cái sự thấy đó con cũng không tin đâu. Con thấy thì thấy vậy con không tin. Mà nằm xuống nhắm mắt con niệm Phật là con thấy được Phật. Con thấy hào quang luôn, con thấy hết tất cả. Có nghĩa là cảnh giới Tây Phương con vào ra rất là tự tại rồi đó. Thì con chỉ dám nói với thầy là con không còn rời khỏi cảnh giới Tây Phương nữa. Nói một câu rất là khiếm nhã, khiêm tốn như vậy. Đối với cảnh giới Tây Phương con vào ra rồi, con không còn sợ hãi nữa ha. Rồi cái thứ ba là được 10 cái công đức do một câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà có 10 công đức. Thứ nhất là được Phật gia hộ. Thứ hai là được Bồ Tát gia hộ. Thứ ba là được các hàng thánh thanh văn gia hộ. Như vậy ở đây gọi là tam bảo gia hộ ha. Thứ tư là được chư thiên bảo trợ, gọi là thiên long bát bộ bảo trợ cho mình. Thứ năm là được mọi người kính quý và tôn trọng. Thứ sáu là nghiệp báo quá khứ, cái nghiệp quá khứ nó không có điều kiện để trổ, là mình đã quá giải, mình niệm Phật mình quá giải. Thứ bảy là đêm nằm không có ác mộng. Ai niệm Phật mà nằm mộng là cái này niệm Phật hơi bị tầm bậy. Ha. Niệm Phật là ngủ không có ác mộng ha. Thứ tám là thân tâm thường an lạc, khỏe mạnh. Thứ chín là ở thế gian là pháp bảo của thế gian. Thứ mười, sau khi vãng sanh được sanh về cảnh giới an lành, sau khi bỏ bó thân này sẽ sanh về cõi Phật A-di-đà. Đó là cái kết quả 10 công đức niệm Phật của người tín tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến đây chúng tôi xin cảm ơn quý Phật tử đã gồng mình lắng nghe. Kính chúc quý vị thân thường an, tâm thường lạc, luôn luôn nở nụ cười để tặng cho cuộc đời. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho tôi ngày nữa để niệm Phật cười.
Hộ cho thầy pháp thể kinh an chúng sanh dị độ và trong đạo tràng chúng con cũng thành tâm cảm tạ công đức của ni sư vị chủ chùa Long Khánh vì lòng thương tưởng hàng Phật tử chúng con mà ni sư hôm nay cũng về đây để chứng minh cho một ngày tu niệm Phật của đạo tràng Phước Duyên chúng con.
Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo thiện duyên cho chúng con có được buổi nói chuyện hôm nay với Phật tử. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Giang Hồ Chư Tôn Đức Pháp Thể Khang An chúng sanh dị độ Phật đạo viên thành, luôn là bóng cây che lành cho chúng con trên đường về Bảo Sở. Chúc thời gian vàng ngọc chứng minh cho đạo tràng của chúng con hôm nay. Và không quên chúc quý Phật tử luôn luôn tinh tấn nở nụ cười trong câu A Di Đà Phật, để đời này chúng ta là liên hữu với nhau. Liên hữu là hoa sen bạn, liên hữu với nhau để trong đời này luôn nở hoa sen, không nở hoa bung bột. Luôn luôn cười để đến với nhau, để cùng tụng kinh, để vui hưởng hạnh phúc trong cuộc đời này. Vì sanh ra là để hạnh phúc chứ không phải sanh ra là để khổ đau. Quý vị hưởng một cuộc đời hạnh phúc và cái hạnh phúc đó lan tỏa đến người thân của mình xung quanh và hồi hướng đến cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, oan hồn ngũ tử, thập loại cô hồn. Nghe được lời niệm Phật, siêu sanh cõi tình, âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tình giữa vô tình, giai cộng thành Phật.
Chúng con và cho đạo tràng niệm Phật này được trường tồn vĩnh cửu và cho trên ao ly trì nở nhiều hoa sen do công năng niệm Phật của đạo tràng này. A Di Đà Phật. Quý Phật tử đã nhờ công trao của Thượng Tọa Tụng Trì ở đây đã đào tạo ra cái chỗ nương tựa này mà Phật tử nương về để tu một ngày niệm Phật trong mỗi tháng. Tôi lần đầu tiên đến đây rất lấy làm cảm động và sung sướng vô cùng. Rất mừng là đã thấy Phật tử ở đây rất nhiệt tình và rất tinh tấn tu tập. Tôi cũng không biết nói gì hơn là quý Phật tử vừa qua Thượng Tọa giảng sư đã giảng qua gốc sen, thân sen và hoa sen. Quý vị có nghe được không ạ? Quý vị có thâu nạp được không ạ? Rồi có bỏ vào túi hay là bỏ ra ngoài? Phải bỏ trong tâm mới đúng. Quý vị đang nhớ ha? Đây là tôi cũng nói sơ lại vậy thôi chứ còn không dám múa rìu qua mắt sợ. Thì lần đầu tiên tôi về đây cảm thấy một lần nữa là cảm thấy rất là vui được tiếp nhận cái đạo tràng niệm Phật ở đây. Tại vì ở ngoài chùa chúng tôi cũng vượt qua khó khăn về đây để tu một ngày, thì tôi nghĩ rằng đó là một trở duyên, một trở ngại để thử lòng, thử thách lòng kiên trì của quý vị. Khó khăn nhưng tôi vào đây thấy quý vị cũng đông đủ, đầy đủ như thế này, thì một lần nữa tôi rất là mừng, nhiệt tán thán cái công đức, sự tinh tấn của quý vị về với đến đạo tràng một ngày hôm nay. Thôi trước khi với lời tôi cũng không có gì hơn là kính chúc quý vị và toàn thể gia quyến quý vị được dạng sự an lành, dạng sự kiết tường như ý, và luôn luôn quý vị có sức khỏe dồi dào để niệm Phật cho nhiều và luôn sống với hào quang của Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi tháng là ngày mùng 9 A Di Đà Phật.
Thưa toàn thể quý Phật tử, ngay bây giờ quý Phật tử nào có đăng ký danh sách quy Tam Bảo thì vân tập về Đại Hùng Vũ Điện để thầy trụ trì truyền tam quy ngũ giới cho quý vị. Còn quý vị nào không có đăng ký thì được nghỉ giải lao 10 phút, sau 10 phút quý vị tập trung lại đạo tràng và niệm Phật. Hôm nay mình có tin sẽ lợi về đến đây thì quý Phật tử chúng ta ngân niệm Phật và ra để cung minh sẽ lợi vào Đại Hùng Vũ Điện để quý vị chiêm bái A Di Đà Phật.